Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại quận Hoàng Mai. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải chủ trì hội thảo lấy ý kiến phương án phát triển 5 huyện phía Nam thủ đô. Gần 400 nhà báo Hà Nội tham dự chuyên đề phát triển công nghiệp hóa. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thủ đô của Hàn Quốc bị đe dọa đánh bom vào ngày Quốc khánh. Myanmar, hơn 30 người mất tích vì sập mỏ Ngọc Bích. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tới dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân quận và phường Định Công tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quá trình thực hiện phải coi trọng phương pháp, cách làm, đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phải dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân. Từ đó đưa phong trào phát triển hiệu quả rộng khắp, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, tạo môi trường ổn định vững chắc để phát triển. Bí thư Quận ủy Hoàng Mai kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân quận Hoàng Mai nói chung, phường Định Công nói riêng đồng lòng, chung sức nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, lập nhiều thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập quận. Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân phường Định Công có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được khen thưởng.
Cùng ngày, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đề nghị quận Nam Từ Liêm và phường Trung Văn trong thời gian tới đây tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để đảm bảo cho sự phát triển chung của quận phường, tăng cường tuyên truyền vận động các cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phong trào. Cùng với đó là quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng công an, quân đội và lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp này, phường Trung Văn đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và phường khen thưởng.
Phát triển vùng nông nghiệp khu vực phía Nam thủ đô gồm 5 huyện: Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Thanh Oai theo hướng năng suất và chất lượng cao, tạo ra những vùng hàng hóa tập trung lớn. Đây là đề xuất của đơn vị tư vấn trong kế hoạch định hướng lớn quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên đề liên quan đến phương án phát triển và tổ chức không gian kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải chủ trì buổi làm việc. Góp ý vào phương án phát triển 5 huyện, các chuyên gia, lãnh đạo, các huyện đều cho rằng, để có định hướng phát triển phù hợp, có tầm nhìn dài hạn, bền vững, đơn vị tư vấn cần đánh giá rất rõ về hiện trạng và xác định nguồn lực để phát triển khu vực này. Nhấn mạnh thực tế quy hoạch hiện nay có sự chồng chéo giữa quy hoạch vùng huyện và quy hoạch thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải yêu cầu các đơn vị địa phương xác định rõ nhiệm vụ triển khai xây dựng vùng huyện và nội dung đề xuất tích hợp quy hoạch thủ đô. Từ đó, lựa chọn những nội dung chủ chốt, thế mạnh để thành phố định vị trên địa bàn từng huyện, tạo nên sự đồng bộ giữa quy hoạch thủ đô và quy hoạch vùng huyện. Phó Chủ tịch thành phố Hà Minh Hải đồng thời nhấn mạnh trong bộ chỉ tiêu liên danh tư vấn cần bổ sung các nội dung về hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng công nghiệp văn hóa và số liệu đánh giá môi trường của từng huyện để thống nhất trong việc đưa ra định hướng phát triển cho 5 huyện phía Nam thủ đô.
Chiều qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trong chiến lược xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo. Tham dự hội nghị có gần 400 các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Hà Nội. Tại hội nghị, các học viên đã được Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương nghe Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương là Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam trình bày chuyên đề về công nghiệp văn hóa Hà Nội, thành phố thiết kế sáng tạo và vai trò của báo chí trong thúc đẩy sự sáng tạo. Chuyên đề gồm 3 phần: định vị Hà Nội trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, lý giải vì sao Hà Nội gia nhập vào mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thiết kế, vai trò của truyền thông báo chí trong phát triển công nghiệp hóa, xây dựng thương hiệu thành phố thiết kế sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, với 97 năm tuổi đời, 75 năm son sắc với nghề báo, nhà báo Thái Duy là cây bút nổi bật trong hàng ngũ những nhà báo cách mạng tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới, chấn hưng đất nước. Trong buổi ra mắt phim tài liệu, trưng bày chuyên đề và tọa đàm Thái Duy sống và chết do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội, những người tham dự đã thể hiện lòng kính trọng đặc biệt với nhà báo Thái Duy, tác giả sống như anh hùng hàng triệu bản từng được phát hành ra thế giới. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Nhà báo Thái Duy đã 97 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và hóm hỉnh khi đến tham dự sự kiện cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều thế hệ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, đại diện một số đơn vị liên quan cùng nhiều phóng viên trẻ đã có mặt để tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp của một nhà báo gạo cội với nhân cách cao đẹp và tầm ảnh hưởng lớn lao. Là một tên tuổi lão thành cách mạng với sự nghiệp báo chí đồ sộ và rực rỡ, nhà báo Thái Duy còn rất đặc biệt khi cả đời chỉ làm phóng viên, chưa từng giữ vị trí lãnh đạo. Ông tên thật là Trần Duy Tấn, sinh năm 1926 tại Bắc Giang. Ông còn có một bút danh nổi tiếng nữa là Trần Đình Vân với các tác phẩm nổi tiếng như Sống Như Anh, Người Tử Tù Khám Lớn, Hải Phòng Anh Dũng. Ông bắt đầu làm báo cứu quốc từ năm 1949, rồi năm 1964 vào miền Nam để xây dựng báo Giải Phóng thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Sau đó công tác tại báo Đại Đoàn Kết cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1995. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, nhà báo Thái Duy là một trong số 7 nhà báo lão thành tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu năm 2020. Trong số ấy, hầu hết là lãnh đạo của những cơ quan báo chí lớn. Chỉ riêng nhà báo Thái Duy là phóng viên trơn như cách nói của ông mà ông vẫn luôn tự hào. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.
Điều đặc biệt là nhà báo Thái Duy là người duy nhất chưa từng đảm nhận một chức vụ nào. Suốt cuộc đời hoạt động cống hiến, nhà báo Thái Duy chỉ có một chức danh duy nhất, một danh xưng duy nhất là phóng viên. Với mục tiêu cầm bút là viết vì dân, nói đúng sự thật, tôn trọng sự thật. Ông từng nói, chỉ là phóng viên với tôi như thế là sung sướng lắm rồi. Ông chính là tác giả của tác phẩm đỉnh cao, xuất bản hàng triệu bản ra khắp thế giới, được nhiều nhà lãnh đạo thế giới coi trọng, tiếp đón thân tình. Sống như là viết, viết là sống. Cả cuộc đời làm báo của Thái Duy là cuộc đời của một con người phấn đấu không mệt mỏi, không chùn bước, để chống lại những cái gì cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới, tươi tốt, như là Bác Hồ căn dặn.
Những tác phẩm báo chí của nhà báo Thái Duy không chỉ là những dẫn chứng sắc bén từ thực tế, rực lửa, chiến đấu, can đảm, hy sinh mà còn có tính lý luận. Tọa đàm về nhà báo Thái Duy diễn ra sôi nổi, xúc động với những ý kiến tâm huyết từ nhiều đồng nghiệp, đồng chí cùng thời như các nhà báo Hà Đăng, Kim Toàn, Nguyễn Hồ, luật sư Trương Trọng Nghĩa. Nhà báo Kim Toàn, nguyên tổng biên tập báo Hải Phòng chia sẻ. Nhà báo Thái Duy là một trong những phóng viên Giải Phóng đi đầu và nổi bật nhất, với số lượng tác phẩm báo chí được phát hành nhiều đến nỗi các nhà báo ngày nay chưa ai sánh kịp.
Thì nói về nhà báo Thái Duy đấy này, đó là nhà báo say nghề, hết lòng hết sức, dù tình huống nào khó khăn đến đâu cũng hết lòng hết sức vì cái nghề báo chí, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà cụ thể là lăn xả vào chiến trường, lăn xả ra mặt trận, nơi khó khăn nhất, cần lúc nào đi lúc đó. Mà nhà báo Thái Duy không có làm lãnh đạo gì cả, mà suốt đời chỉ có một cái chức danh là chữ phóng viên. Có thế là rất một người năng động, nói là làm. Nhà báo Thái Duy là một trong những người rất mẫu mực, làm việc nghiêm túc, không nề hà bất cứ ngày đêm, dù làm việc đó là viết dưới hầm, viết ở bên cạnh ba lô, viết từ gốc cây trong rừng, viết bên hầm trông, viết gần địa đạo Củ Chi. Đấy. Chúng tôi chỉ là lớp tiếp theo, cũng là những phóng viên thôi, nhưng mà rất khâm phục cái ý chí và cái nghị lực làm việc vượt lên khó khăn làm báo tại mặt trận như nhà báo Thái Duy.
Gần một thế kỷ tuổi đời, 75 năm tuổi nghề, di sản của nhà báo Thái Duy quả thực hiếm có và là niềm tự hào của không chỉ gia đình, quê hương mà còn của tất cả những người làm báo hôm nay và mai sau.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay 15 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý nhân viên ngành giáo dục. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết nối với các tỉnh, thành phố qua 63 điểm cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo và hơn 400 điểm cầu của các đại học, trường đại học. Theo chương trình, trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ với các giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Buổi chiều sẽ gặp gỡ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của các đại học, trường đại học. Chương trình là dịp để nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục được nói lên tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi khó khăn trong quá trình công tác. Đây cũng là dịp để Bộ trưởng lắng nghe ý kiến phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoàn thiện chính sách, động viên chia sẻ với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên công tác trong ngành.
Nhằm định hướng giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, Huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội tổ chức tư vấn học tập và giới thiệu chương trình tuyển sinh, các ngành nghề đào tạo của trường, đồng thời giải đáp một số thắc mắc của các đoàn viên, thanh niên xoay quanh các vấn đề, ngành nghề, trình độ đào tạo, hình thức tuyển sinh, học phí, các chính sách miễn giảm học phí, ưu đãi cũng như cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh tham gia học tập tại trường, với hơn 40 ngành nghề đa dạng cho thí sinh lựa chọn. Tại chương trình, Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội đã trao tặng 50 suất học bổng miễn phí với trị giá 2 tỷ 650 triệu đồng cho đoàn thanh niên huyện. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp đoàn viên thanh niên có cơ hội được tiếp cận và nắm bắt rõ ràng hơn về các lĩnh vực ngành nghề và thị trường lao động hiện nay, từ đó có những nghề nghiệp phù hợp với bản thân để ổn định cuộc sống.
Trên 100 đại biểu là báo cáo viên trên địa bàn huyện Đông Anh đã được giảng viên Học viện An ninh Nhân dân truyền đạt một số các nội dung liên quan đến kỹ năng nhận diện và xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội, qua đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ báo cáo viên về mạng xã hội, thông tin xấu độc, những kỹ năng cần biết để xử lý những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đồng thời nắm được các quy định của pháp luật về an ninh mạng, những chuẩn mực trong ứng xử, tranh luận, phản biện trong môi trường mạng xã hội, kỹ năng tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá được độ tin cậy của mỗi công dân trong việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả, thiết thực và lành mạnh, tăng cường các biện pháp tuyên truyền nâng cao sức cảnh giác cho các cán bộ đảng viên trước thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
Sau hơn 3 tháng triển khai khám quản lý sức khỏe toàn dân, huyện Mê Linh đã tổ chức khám cho hơn 160.000 người dân trên địa bàn, đạt 67% dân số toàn huyện. 100% người dân đến khám được nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý sức khỏe. Qua đó, huyện Mê Linh sẽ có nguồn thông tin dữ liệu về sức khỏe của nhân dân phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Đây là chương trình mang ý nghĩa thiết thực và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện cùng với sự tham gia của trên 400 cán bộ, y bác sĩ, các bệnh viện tuyến đầu trên địa bàn thành phố. Huyện Mê Linh phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành khám cho 180.000 người dân, bằng 75% dân số trên địa bàn huyện. Số còn lại đa số là những người lao động làm việc ở khu công nghiệp được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thưa quý vị, chiều qua, ngay sau lễ ra quân kế hoạch xử lý vi phạm thông tin báo từ người dân và Tổng Kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải, hành khách và xe container, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và Công an 30 quận huyện thị xã đã nhanh chóng triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý. Theo ghi nhận, Tổ công tác đội Cảnh sát Giao thông số 10, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành cắm chốt tại một điểm, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra dọc tuyến đường Senco 5 qua địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội để kịp thời phát hiện xử lý xe tải hổ vồ chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải. Cũng từ tin nhắn của người dân, có hiện tượng nhiều đối tượng được thuê để theo dõi tổ công tác nhằm báo tin cho các xe vi phạm để đối phó. Đội Cảnh sát Giao thông số 10 đã phân công thêm tổ xe ô tô chuyên dụng kết hợp mô tô tuần tra dọc tuyến đường Senco 5 hướng về huyện Thanh Oai để phát hiện xử lý các xe tải chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải. Kết quả đã phát hiện một xe tải lưu thông trên đường Senco 5 chiều huyện Thanh Oai đi quận Hà Đông vi phạm quá tải từ 10-30%. Đến chiều tối qua, ghi nhận tại tuyến đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông số 6 đã xử lý hàng loạt các ô tô khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định và chạy tốc độ rùa bò đón khách. Đội Cảnh sát Giao thông số 14 đã xử phạt 4 tài xế xe khách có hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định tại khu vực trước cửa bến xe Giáp Bát.
Thưa quý vị và các bạn, xử phạt vi phạm giao thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ hay còn gọi là phạt nguội đang phát huy hiệu quả. Song trên thực tế thì nhiều người chưa bị phạt nguội nên không biết là quy trình xử phạt này sẽ như thế nào. Lợi dụng điều này thì các đối tượng xấu đã mạo danh lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo về lỗi vi phạm và yêu cầu người dân phải nộp phạt nhằm chiếm đoạt tài sản. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
Anh Nguyễn Văn A ở Hà Đông kể lại, cách đây ít lâu có nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là cán bộ của Cục Cảnh sát Giao thông, thông báo anh lái xe ô tô phải lỗi vượt đèn vàng. Lỗi này phải nộp phạt 4 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Người gọi điện cũng yêu cầu anh nhận thông báo vi phạm thông qua email và làm theo hướng dẫn để nhanh chóng nộp phạt nếu không muốn bị tước bằng lái xe.
Tôi có vào email kiểm tra và cũng muốn nhanh chóng thuận lợi cho việc đi lại thì tôi có chuyển khoản cái tiền xử phạt đấy theo số tài khoản. Nhưng mà sau vài ngày thì tôi cũng không nhận được cái biên lai gửi lại nữa. Tôi mới gọi điện cho đối tượng nhưng mà thấy tắt máy rất nhiều lần thì lúc đấy là tôi biết tôi bị lừa.
Nắm bắt được tâm lý của những trường hợp vi phạm thường muốn nộp phạt thật nhanh để không bị tạm giữ phương tiện hay giấy phép lái xe, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên màn kịch, mạo danh cán bộ cảnh sát giao thông, gọi điện và gửi email thông báo phạt nguội, rồi yêu cầu người dân chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân để giúp đóng phạt nhanh và sẽ gửi biên lai về sau. Trung tá Dương Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết.
Chúng tôi khẳng định rằng lực lượng cảnh sát giao thông không gửi thông báo qua email, tin nhắn điện thoại với các trường hợp vi phạm phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như cách gọi của nhiều người dân là phạt nguội, mà chỉ gửi trực tiếp thông báo vi phạm đến địa chỉ của chủ phương tiện bằng văn bản qua đường bưu điện. Do vậy, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng gửi thư điện tử, tin nhắn điện thoại thông báo vi phạm giao thông. Khi nhận được các cái thư điện tử hay tin nhắn có nội dung thông báo như vậy, thì người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết.
Dưới góc độ pháp lý, lừa đảo phạt nguội có thể coi là hành vi mạo danh cơ quan tổ chức để đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 101 của Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Mức phạt tiền có thể lên đến 10 triệu đồng với cá nhân và 20 triệu đồng với tổ chức. Và đương nhiên, hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết.
Trong trường hợp mà đối tượng thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp hành vi chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân.
Để không bị sập bẫy chiêu lừa phạt nguội, mỗi người dân cũng cần phải hiểu rõ quy trình xử lý phạt nguội. Đầu tiên, cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hoặc phát hiện các trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Tiếp đó, hình ảnh được chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh, phân tích các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, cảnh sát giao thông cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Tin thông báo gửi công an quận huyện có phương tiện vi phạm và chủ phương tiện thông qua đường bưu điện và hẹn chủ phương tiện đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định. Trung tá Dương Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết thêm.
Quá 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết thì cơ quan công an sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm cho cho cơ quan đăng kiểm. Sau khi người vi phạm đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết vụ việc, cơ quan công an sẽ gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết và cập nhật thông tin đã xử phạt trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để kết thúc cảnh báo phương tiện vi phạm.
Mỗi người dân cũng cần nắm được cách tra cứu lỗi vi phạm trên website của Cục Cảnh sát Giao thông bằng cách chọn mục tra cứu phương tiện giao thông qua hình ảnh, sau đó nhập biển số xe, chọn ô loại phương tiện cần tìm. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm và số điện thoại để liên hệ giải quyết, xử lý vi phạm. Như vậy sẽ tránh được việc bị mất tiền oan vì sập bẫy chiêu trò lừa đảo.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn và nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi người dân cũng như nâng cao nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho lực lượng chữa cháy cơ sở, Xí nghiệp Quản lý Dịch vụ và Khai thác khu đô thị đã phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Hoàng Mai tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Định Công.
Tình huống giả định đặt ra là một vụ cháy xảy ra tại tầng 1 tòa nhà 14B Định Công. Vụ cháy ngày càng to và khói bốc lên các tầng của tòa nhà. Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở cũng đã kịp thời gọi 114 và tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ người dân mang vác tài sản cũng như hướng dẫn người dân chạy cầu thang bộ thoát ra ngoài. Với các trường hợp trên, thì lực lượng chữa cháy với xe thang chuyên nghiệp tổ chức ứng cứu kịp thời. Ông Trần Lương Thừa, phường Định Công, quận Hoàng Mai chia sẻ.
Đợt này, Xí nghiệp kết hợp với công an quận Hoàng Mai của thành phố tổ chức cái đợt mà phòng cháy chữa cháy và thực tập đây cũng là nâng cao ý thức và mọi người thấy được cái sự quan trọng để đảm bảo được đời sống về tinh thần cũng như là vật chất cũng như con người của thành phố. Bà con chung cư rất phấn khởi, kính thưa các đồng chí.
Việc diễn tập cũng nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở, chủ động ứng phó khi có tình huống cháy xảy ra. Ông Đào Văn Lập, trưởng phòng quản lý vận hành, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy Xí nghiệp, quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị cho hay.
Chúng tôi diễn tập ở đây, buổi diễn tập này chúng tôi có mời toàn bộ các chủ sở hữu, ban quản trị, tổ dân phố cùng tham gia với lại lực lượng chữa cháy cơ sở của đơn vị chúng tôi. Diễn tập các cái tình huống giả định trong quá trình xảy ra cháy thì sơ cứu người ra làm sao và cũng là xử lý đám cháy như thế nào, các cái biện pháp xử lý đám cháy để cho người dân cùng toàn thể các cán bộ nhân viên nắm được cái tinh thần cũng như là khi mà có sự cố xảy ra thì chúng tôi sẽ triển khai một cách tốt hơn.
Tòa chung cư khu tái định cư Định Công, quận Hoàng Mai được đưa vào sử dụng từ năm 2004 đến nay với 8 tòa nhà cùng gần 600 căn hộ. Gần 20 năm nay đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp cùng việc tự ý cải tạo, cơi nới, xây chuồng cọp của một số hộ dân cũng gây ra khó khăn nguy hiểm cho người dân cũng như lực lượng chữa cháy khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Ông Trần Mạnh Cường, tổ trưởng tổ dân phố 35 khu Định Công kiến nghị.
Các nhà chuồng cọp nhức đua ra đối với cái tòa nhà nơi 14B. Thế nhận ra chuyện nó thứ nhất là nó quá tải, cái thứ hai là trông nó mất mỹ quan, cái thứ ba là tình trạng hiện nay là xảy ra tình trạng cháy nổ rất nguy hiểm, rất khó thể thoát được. Cái thứ ba nữa là tôi có ý kiến là từ giờ phút này trở đi là nhân dân và các đoàn thể liên quan phải ủng hộ tôi và nhân dân phải ủng hộ tôi, không cho một ai đua ra nữa. Cái thứ năm nữa là các gia đình đã chót đua rồi thì thứ nhất là phải làm cái cửa thoát hiểm. Cái thứ hai nếu cảm thấy nó không an toàn thì tự giác cắt tháo dỡ.
Qua việc diễn tập để người dân cũng thấy được những khó khăn thách thức với lực lượng phòng cháy chữa cháy khi tổ chức triển khai chữa cháy tòa chung cư cao tầng, để mỗi người dân tự giác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, hạn chế cơi nới, xây chuồng cọp gây khó khăn trong quá trình ứng cứu thoát nạn. Thiếu tá Đỗ Văn Chiến, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an quận Hoàng Mai cho biết.
Các cái điều kiện về phòng cháy cháy ở tại các cái tòa nhà chung cư đối với khu tái định cư, điều kiện về phòng cháy cháy. Thứ ba nữa là cái khó khăn nữa là trong khi tham gia chữa cháy đây là các căn hộ là cũng có cơi nới và tạo các cái chuồng cọp ở tại các cái căn hộ. Cho nên khi tham gia chữa cháy, gặp khi tổ chức cứu người gặp rất nhiều khó khăn do là tạo những chuồng cọp không có cửa thoát hiểm. Cho nên công tác chữa cháy và cứu nạn hộ gặp nhiều khó khăn.
việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy bên cạnh việc kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của tòa chung cư, nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cứu hộ cứu nạn cho lực lượng chữa cháy cơ sở thì cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi người dân sinh sống tại khu chung cư trong công tác phòng cháy chữa cháy. Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ khi nào và mỗi người dân cần chủ động trang thiết bị chữa cháy tại hộ gia đình cũng như không cơi nới cải tạo và tự ý xây chuồng cọp bịt lối thoát hiểm gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và các hộ xung quanh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Hàn Quốc và Mỹ thông báo sẽ bắt đầu cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi thường niên vào tuần tới nhằm tăng cường lực lượng phòng thủ chung. Cuộc tập trận năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động hàng chục ngàn binh sĩ của cả hai nước và một số nước thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Triều Tiên đã cảnh báo cuộc tập trận này là sự tập dượt cho chiến tranh hạt nhân.
Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết lực lượng cảnh sát đang điều tra một thư điện tử đe dọa đánh bom tòa thị chính Seoul vào ngày quốc khánh 15 tháng 8. Cảnh sát đang truy tìm người gửi thư và lưu ý rằng phương thức đe dọa tương tự đã được sử dụng trước đó nhằm vào lãnh đạo Đảng Dân Chủ, Đảng Đối lập chính tại Hàn Quốc và một số địa điểm công cộng ở Seoul.
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản cũng thông báo họ nhận được một thư điện tử đe dọa cho nổ tung tòa đại sứ trong tuần này. Mặc dù Đại sứ quán Hàn Quốc đang xem xét khả năng lá thư là một lời đe dọa giả, nhưng cho biết họ đã yêu cầu cảnh sát Nhật Bản tăng cường an ninh trong khoảng một tháng.
Chính phủ New Zealand sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế COVID-19 cuối cùng liên quan đến việc đeo khẩu trang và cách ly từ nửa đêm 15 tháng 8, sau hơn 3 năm triển khai. Theo đó, người dân nước này sẽ không còn phải đeo khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc y tế hoặc cách ly trong 7 ngày sau khi mắc COVID-19.
Hôm qua, truyền thông Afghanistan đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ lớn tại một khách sạn ở tỉnh Khost, miền đông nam nước này, khi một nhóm người di cư vừa trở về từ vùng Waziristan của Pakistan. Hiện chưa rõ đối tượng gây ra vụ nổ. Các nhân viên an ninh đã phong tỏa hiện trường và đang tiến hành điều tra, xác định các yếu tố liên quan.
Một đám cháy lớn đã xảy ra tại một nhà xưởng sản xuất nhựa ở khu công nghiệp Jibrak thuộc vùng Berun của Cộng hòa Séc. Chính quyền địa phương đã điều 25 xe chữa cháy tới hiện trường, song thời tiết nắng nóng cùng khói độc từ nhựa cháy khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Giới chức địa phương đã ban bố lệnh báo động cấp 4, mức cao nhất trong thang báo động cứu hỏa gồm 4 cấp của Séc được áp dụng đối với các tình huống bất thường.
Vụ lở đất xảy ra tại một mỏ ngọc bích ở phía bắc Myanmar đã khiến hơn 30 người mất tích. Đến nay, 34 người đã được xác nhận là mất tích và các cuộc đội cứu hộ địa phương cũng đang nỗ lực tìm kiếm trong ngày 14 tháng 8. Hiện có ít nhất 2 thi thể đã được tìm thấy. Bên cạnh đó, 8 thợ mỏ bị thương và được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.
Lực lượng cứu hộ ở Italy vẫn tích cực tìm kiếm cứu nạn ở thị trấn Badonesia thuộc dãy Alp. Sau trận lở bùn do mưa lớn gây ra trước đó một ngày, nhà chức trách cho biết dù không nhận được thông báo nào về người mất tích, song lực lượng cứu hộ vẫn tiến hành tìm kiếm cho các ngôi nhà và ô tô theo dọc đường đi của lũ. Ngay trong đêm xảy ra lũ bùn, lực lượng cứu hộ đã cứu được 6 người trong một chiếc xe bị lật.
Bản tin thể thao.
Sau 5 chiến thắng liên tiếp tại thủ đô, trong đó có trận thắng vang dội ngay trên sân của Hà Nội Buffaloes, các cầu thủ Thăng Long Warrior hành quân vào miền Nam gặp Hồ Chí Minh City Wings. Trong trận lượt về giai đoạn 2 VPA 2023, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và tự tin. Bộ ba Jeremy Smith, Jefferson Skakinus, Vincent Nguyễn là những ngòi nổ quan trọng giúp đội quân áo xanh luôn dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu. Bên phía Thăng Long Warriors, nỗ lực của hai ngoại binh John Fields và Samen Swain đã gánh vác hơn một nửa điểm số toàn đội. Những pha ghi điểm liên tiếp của đội khách ở cuối hiệp thứ tư đã khiến 4 hiệp đấu chính kết thúc với tỷ số 81 đều. Sau đó, hai đội cần thêm hiệp phụ 5 phút để phân định thắng thua. Tại đây, Hồ Chí Minh City Wings là những người ném rổ tốt hơn và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 95-89. Đây là trận thắng thứ 6 của Hồ Chí Minh City Wings sau 14 lượt đấu. Họ đang đứng thứ 5 kém Thăng Long Warrior 2 bậc và chơi ít hơn một trận. Barcelona có chuyến hành quân tới Madrid gặp Getafe trong trận ra quân tại La Liga mùa giải mới. Mặc dù tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm, song nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha lại thiếu may mắn trong các pha dứt điểm quyết định hoặc bị thủ môn đối phương cản phá. trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng có tới 3 chiếc thẻ đỏ, 2 cho tiền đạo Rafinha và huấn luyện viên Xavi bên phía Barca và 1 cho tiền đạo Jaime Mata của Getafe. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Real Betis may mắn giành chiến thắng trên sân Ceramica của tàu ngầm vàng Villarreal. Tiền đạo William Jones với pha bay người đánh đầu đẹp mắt đã ghi bàn thắng quý giá ấn tịnh tỷ số 2-1 ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2. Giải quần vợt Canada mở rộng đã đi đến những trận đấu cuối cùng. Trận bán kết hai nội dung đơn nữ, giải quần vợt Canada mở rộng là cuộc so tài giữa hai hạt giống số 3 Elena Rybina và hạt giống số 15 Ryumila Samosova. Được đánh giá cao hơn nên cây vợt người Kazakhstan Rybina khởi đầu mạnh mẽ, giành hai break point và thắng set đầu 6-1. Mặc dù vậy, khán giả không còn ghi nhận Rybina từ set thứ 2. Nhà vô địch Wimbledon sa sút nhanh chóng, mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng sau khi Samsonova càng chơi hay.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, tối và đêm qua tại một số nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có mưa rào và dông, bắt đầu từ các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, quận Hà Đông, sau đó có khả năng lan sang các quận huyện khác. Sang hôm nay, thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.